Nhưng cái việc đi lễ chùa, cái lúc giao thừa, lễ chùa, lễ đình, lễ đền, miếu mạo thì nghĩ là cái đấy cũng là một cái văn hóa tốt. Trong cái lúc giao thừa thiêng liêng như thế, chúng ta ra chùa thắp hương lễ Phật kính Phật, lễ Thánh kính Thánh, tri ân Phật, tri ân Thánh. Đó. Thì để chúng ta cầu mong cho một năm mới được sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho toàn thể gia đình chúng ta, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Thì đây là cái việc làm rất là tốt. Năm trước thì con cũng tham gia giúp bố chồng cắt tiết vạt lông. Không, thầy nói vui thế thôi. Đọc đúng này. Mấy năm trước thì con cũng tham gia giúp bố chồng các công đoạn làm thịt gà. Thì làm thịt gà thì cắt tiết vạt lông là đúng rồi, gì nữa. Mình nói quả nhân bảo như thần bảo nhỉ. Thì làm thịt thì cũng cắt tiết vạt lông là đúng rồi. Giúp bố chồng các công đoạn làm thịt gà. Nhưng nay con biến đến Phật Pháp rồi. Con biết rằng nghiệp sát sinh rất nặng, dễ bị các con vật báo oán, nên con không dám làm nữa. Thế nhưng là con dâu thì con cũng chưa thể thay đổi được truyền thống của gia đình ạ. Kính mong thầy giải đáp giúp con nên làm thế nào để có thể giúp gia đình con giảm bớt nghiệp sát sinh vào cuối dịp năm mới ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, theo như phong tục tập quán ở dân gian, thì mỗi lúc dỗ chạp, Tết Đoan Ngọ, Tết những ngày Tết mùng 3 tháng 3, rồi mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, vân vân, gì gì đó, và đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán, thì theo cái phong tục dân gian chúng ta, những người chưa học Phật, chưa hiểu Pháp, chưa hiểu lý nhân quả, chưa phát tâm Bồ Đề, thì cái chuyện mà ngày Tết đến họ giết gà mổ lợn để ăn mừng là cái chuyện rất bình thường. Chẳng giấu gì các Phật tử, thầy ngày xưa ông chỉ mong đến Tết. Ngày xưa bé bé chưa xuất gia chỉ mong đến Tết. Tết để làm gì? Ít nhất Tết được một bộ quần áo mới để đi khoe với đám bạn. Cái thứ hai là Tết được ăn gì? Được ăn cơm trắng, được ăn thịt gì? Được ăn thịt gà, thịt lợn. Và được ăn gì? Và đặc biệt là được ăn no. Ngày xưa nó nghèo, đói, nó khổ, nó thế. Cho nên ngày xưa có biết gì Phật Pháp đâu. Chỉ mong đến Tết đều được ăn gì? Ăn thịt. Đấy, nó thế mà. Thầy nghĩ rằng chúng ta ngồi đây cũng đại đa số cũng thế cả. Nhưng bây giờ biết đến Phật Pháp rồi thì biết đến học Phật, biết nhân quả. Vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta biết được cái điều đó, lại biết được nhân quả nữa. Đức Phật dạy trong kinh nhân quả nữa. Sát sinh hại vật, thế thì bị cái quả báo, tội báo rất là lớn. Sẽ bị thường mạng, sẽ bị quả báo rất xấu. Cho nên chúng ta sợ, thì cái đó là người học Phật chúng ta. Còn người thế gian thì họ chưa học Phật thì họ vẫn cứ nghĩ rằng họ thành tâm. Ăn gì thì cũng đấy. Chẳng nhẽ ngày lễ, ngày Tết, xôi rượu, thịt, chúc tụng, ăn uống suốt ngày, hết mấy ngày Tết. Mà chẳng nhẽ lại cúng, chỉ là cúng cái chay, cúng thanh bông hoa quả lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay sao? Cho nên họ mới cứ chiều 30 Tết thì thường là làm con gà trống thật to, thật đẹp. Để làm gì? Để họ luộc để mang lên thì giết thịt và luộc mang lên cúng, và sau giờ thần gia còn xem con gà, luộc con gà nó có đẹp hay không, màu nó có đẹp hay không, chân nó có đẹp hay không, để và họ bảo xem chân gà nữa, bảo là cái nếu mà năm đó mà có phúc á, sang năm mới mà có phúc làm ăn được á, thì chân con gà nó ra sao, còn chân con gà mà nó thâm nó đen xì ra thì có khi gì lại ốm đau bệnh tật, gặp vận gặp hạn vân vân chẳng hạn. Đấy, đại khái thế. Nó có cái tục thêm chân gà ngày Tết nữa. Chẳng giấu gì các vị, ngày xưa tôi cũng đã một năm tôi hay xem cái đấy. Lúc chưa xuất ra một năm cũng có một vài gia đình nhờ xem chân gà. Mà quả thật mình xem xong mình phán nó bừa, mà nghe người ta gật gù cứ ui giời đúng lắm thầy ạ. Phán ghê. Chả biết có đúng hay không, nhưng mà cứ nghe người ta gật gù, người ta, ta bảo đúng lắm thầy ạ. Mình thì chả biết gì, khổ. Đời nó nhiều thứ lắm các quý vị. Thì thôi thì cái việc mà Phật tử này cũng chia sẻ ở đây và cũng có nói là đấy, vì là Phật là con dâu, không thể nào mà thay đổi được gia đình ngay cả phong tục tập quán. Thì thôi về thì cứ nói với bố chồng, mẹ chồng, với gia đình chồng xem. Mình thay được bằng giết con gà chiều 30 Tết để cúng lúc giao thừa. Thay vào đó mình mua cái giỏ quả thật đi. Cái giỏ hoa quả thật trang nghiêm dâng lên được thì là cái hoan hỷ nhất. Còn cái mâm cơm cúng thì sang mùng 1 Tết thì đằng nào chúng ta ăn gì cúng đấy thì cúng rồi thì là đương nhiên. Thôi thì không cúng chay thì cúng mặn cũng được. Vì gia đình chưa ăn chay trường thì chúng ta ăn gì thì cúng đấy thì cũng được. Nhưng còn đến chiều 30 Tết rồi đi giết con gà để cúng. Thầy nghĩ là người chưa học Phật đó thì không sao, kệ họ. Nhưng người học Phật chúng ta biết rồi thì cũng nên nói với người thân trong gia đình. Còn nói rồi mà gia đình vẫn cứ làm thì chúng ta cũng tùy duyên. Còn gia đình mà hoan hỷ được mà dừng lại thì công đức phúc báo tốt lắm các quý vị. Chúng ta biết mà con người chúng ta, cái lúc sang canh giao thừa giữa năm cũ và năm mới chuyển đổi như thế, sang canh như thế, chúng ta cũng muốn là cầu cho gì? Người người nhà nhà trong gia đình chúng ta được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì nỡ lòng nào chúng ta có thể lại đi sát sinh hại vật, những con vật khác. Nó lo lắng, nó đau khổ, nó sợ sệt, nó cừu oán để cho chúng ta có cái mâm cỗ cúng kia. Mà chúng ta đòi được an lạc hạnh phúc hay sao? Không có đâu. Thầy đảm bảo với các vị, nương vào kinh Phật mà nói thì chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó. Vì nhân nào quả đấy, rành rành không sai, Đức Phật dạy rồi. Không có cái chuyện mà sát sinh hại vật như thế vào đúng cái lúc mà gọi là giữa lúc gần lúc sang canh. Vạn sự vạn vật đều mong cầu được sống, được an lạc và được hạnh phúc. Con vật cũng thế thôi, nó cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta lại gì giết nó để mong cho thần linh thổ địa, mong cho gia tiên cửu huyền thất tổ độ cho chúng ta được trường thọ, được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, cát tường như ý chứ. Chúng ta suy nghĩ đi. Cho nên là người học Phật chân chính, người hiểu về nhân quả được chút xíu rồi chúng ta phải biết không có cái lý nào như thế cả. Cho nên đã là người học Phật thì vào cái lúc đó thì thôi, tốt nhất là chúng ta cứ thanh bông hoa quả cho dân cúng. Còn sáng mùng 1 thì ăn gì cũng đấy, hoặc chiều 30 ăn gì cũng đấy rồi. Đó. Không có vị thần linh nào bắt chúng ta phải thịt con gà vào giữa lúc đấy cúng là các ngài mới chứng chúng ta. Cũng chẳng có gia tiên nào bắt chúng ta phải thịt con gà cúng lúc đó mới chứng chúng ta. Các vị cứ thử đi, nhiều Phật tử nói với thầy rằng từ khi chúng con nghe thầy giảng, chúng con theo Phật mấy năm nay, chúng con không giết gà cúng vào lúc đó nữa, thì chúng con cảm thấy gì? Rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm trong cuộc sống. Cả năm chúng con thấy rất bình an mọi việc, có khi còn thấy nó tốt hơn trước đây rất là nhiều. Đấy là nhiều Phật tử nói với thầy cái điều đó. Các Phật tử đưa câu hỏi này về, cứ thử đi, khuyên được gia đình, người thân làm được cái việc đó thì thầy cũng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cũng tác đại chứng minh. Các vị quỷ thần cũng tác đại chứng minh, lịch đại gia tiên các vị cũng tử bi hoan hỷ cho. Con cháu nó trong cái giờ phút giao thừa thiêng liêng như thế mà nó không phải sát sinh, nó cúng trên ban thờ. Nó chỉ là thanh bông hoa quả, có gì cúng đấy, ăn gì cúng đấy. Các cụ cũng chứng cho và để con cháu được phúc, được lộc, được thọ. Miên trường các cụ có hoan hỷ không? Gật, hoan hỷ, thế là được rồi. Thôi, cái này là cũng tùy duyên trong mỗi điều kiện hoàn cảnh gia đình nhé. Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, nhà con cũng ở khá gần chùa nên nhiều năm nay. Lúc giao thừa gia đình con thường ra chùa ạ. Nhưng chúng con cũng chỉ biết lễ Phật, vãn cảnh chùa và chụp ảnh thôi ạ. Con kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con lúc giao thừa có nên đi chùa không ạ? Và những lưu ý khi đi chùa vào thời điểm giao thừa là gì ạ? chúng con có cần thắp hương ở nhà báo cáo rồi mới đi chùa không ạ? Con hay khi ra chùa cần mang lễ thắp hương cúng Phật ạ. Còn vì những năm trước vợ chồng và con cái chúng con đi chùa cùng mọi người ạ, quê chúng con đình làng và chùa nằm cạnh nhau nên mọi người khi ra lễ tế ở đình rồi đi sang chùa luôn ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thì cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta ngày lễ ngày Tết, đặc biệt là ở thành phố nhiều lắm các vị. Ở thành phố thủ đô Hà Nội chúng ta cái lúc giao thừa là chùa nào cũng đông kín hết à. Ở nông thôn ấy thì tùy theo từng địa phương, có những địa phương cái lúc giao thừa thì nhân dân Phật tử ra lễ chùa rất đông. Nhưng có những nơi thì lúc giao thừa nhân dân Phật tử ra chùa lại ít lắm. Nhưng khai nguyên đấy thì lại ít nhé. Khai nguyên cái lúc giao thừa rất là ít người đến chùa. Nhưng cái chùa Ngọc Tân thì cái ở dưới quán giá ở dưới Yên Sở ngày xưa thì thôi rồi, giao thừa thì cả dân cả xã họ đi rầm rập đến 3-4 giờ sáng họ vẫn chưa về cho mà đóng cửa chùa cơ. Ở Hà Nội cũng thế, cái chùa Vạn Niên sư phụ thầy ngoài Hà Nội thế gần như thức trắng cả đêm luôn, người ra người vào cứ nườm nượp ra. Như ở thành nông thôn này, đặc biệt chùa Khai Nguyên chúng ta bắt đầu sáng mùng 1 thì rất đông, nhưng cái lúc giao thừa thì chỉ có ít người, một số những Phật tử thuần thành ấy, sang chùa lễ thôi. Nhưng ở trên đền Măng á, lễ thánh nơi thờ Đức Thánh Tản á, thì đêm 30 lúc giao thừa lại rất đông, nhưng chùa thì lại rất vắng. Nên nó cũng là cái phong tục tập quán của mỗi nơi. Nhưng cái việc đi lễ chùa, cái lúc giao thừa, lễ chùa, lễ đình, lễ đền, miếu mạo thì nghĩ là cái đấy cũng là một cái văn hóa tốt. Trong cái lúc giao thừa thiêng liêng như thế, chúng ta ra chùa thắp hương lễ Phật kính Phật, lễ thánh kính thánh, tri ân Phật, tri ân thánh. Để chúng ta cầu mong cho một năm mới được sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho toàn thể gia đình chúng ta, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thì đây là cái việc làm rất là tốt. Còn ra chùa thì nên để ý cái gì, chú ý cái gì, thì quan trọng là lúc đó chúng ta đừng có học theo một cái số người xấu họ không hiểu biết, mà chúng ta bẻ cành hai lá ở chùa. Vì cái giây phút thiêng liêng như thế, chúng ta phải trân trọng tất cả các mạng sống, kể cả cành cây ngọn cỏ. Chúng ta không nên hái, nên bẻ để đem về nhà mình và là xin lộc, không nên các quý vị. Nhớ cho thầy cái điều đó. Bởi vì cái giây phút thiêng liêng như thế, vạn sự vạn vật đều muốn gì? Đều muốn giữ trọn cái sự sống của mình, mặc dù chỉ là một cành cây, một cành lá ở trong sân chùa hay sân đình đền miếu mạo thôi các quý vị. Chúng ta cũng không nên bẻ cành hai lá gọi là xin lộc đó. Mà lộc ở đâu? Lộc ở trong tâm mình, thành kính đỉnh lễ Tam Bảo hoặc là lễ Phật, lễ Thánh. Thành tâm để chúng ta xin phát nguyện, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Nếu là Phật tử thì chăm tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm mà thôi. Nếu lễ Thánh thì chúng ta cầu nguyện là người con dân đất Việt là gì? Trung thành với Tổ quốc, chăm chỉ lao động để góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp, văn minh, tiến tới hùng cường, vân vân. Thì các cụ sẽ gì? Rất rất hoan hỷ vì có những người con, người cháu, lớp kế tiếp sự nghiệp các cụ ngày xưa, hoan hỷ lắm các quý vị. Đấy, đại khái là nó như thế. Những cái gì cần thiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà thầy nói sơ sơ như thế, thời gian hết rồi. Còn cái chuyện lễ thì lúc đó có cũng được, không có cũng được. Đi lễ lúc giao thừa đấy, chúng ta ra thắp hương kính Phật, hoặc là nếu mà không hương nhiều quá khói, chúng ta đứng và chúng ta vái Phật, đi một vòng nhìn thấy Phật chúng ta vái và chúng ta mỉm cười là được. Nguyện chư Phật Bồ Tát có bao nhiêu thần thông công đức phúc báo, con nguyện con cũng dần dần cũng được bấy nhiêu thần thông công đức phúc báo như Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân thể. Con nguyện sau khi một kiếp nào đó con cũng được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật. Nguyện Đức Phật thành Phật độ chúng sinh ra sao thì con sau này khi thành Phật cũng được thành Phật để độ chúng sinh như thế. Vân vân, đại khái như thế. Đấy, Phật tử đi chùa đại khái như thế. Thế còn lúc đó chúng ta có thể cầu nguyện nhiều cách nữa thì tùy duyên.